thế nào để cho mình có thể trì hoãn những cái mong muốn của mình ngay lúc này. Thì Linh sẽ chia sẻ 5 cái tip hôm nay để cho bạn có thể làm thử. Và những cái này đã giúp Linh rất nhiều để cho Linh có thể giữ cái kỷ luật và mình luôn cứ làm theo những cái ý của mình để mình đạt được cái mục tiêu lâu dài. Thì trước tiên á, là bạn phải tập cái việc là mình nói no với bản thân ít nhất 10 lần một ngày. Nhớ ha, no ít nhất 10 lần một ngày. Thì khi mà bạn bị cám dỗ bởi một cái gì đó mà nó sẽ khiến bạn bị hoàn lại những gì bạn buộc phải làm, như là bạn phải làm một cái báo cáo, hay là bạn phải đi thể thao, hay là bạn phải ăn chế độ ăn uống tốt gì đó, thì bạn nên, khi mà bạn bị một cái cám dỗ đó là bạn nên ngay lập tức no. Mình nghĩa là bạn cứ tập cái thói quen á, là mỗi khi cái bộ não mình nó đề nghị một cái gì đó là no liền. Thì khi mà mình làm cái việc này là có thể ngay lúc đầu nó cũng sẽ hơi khó chịu, không thoải mái, nhưng khi mà mình làm càng nhiều thì mình sẽ cảm thấy nó sẽ giúp mình nhiều hơn, tại vì đó là cái thói quen. Khi mình đã quen hoàn lại mình không làm một cái gì đó mà nó ngay lập tức nó sẽ vui nhưng trong tương lai nó sẽ không tốt, thì mình sẽ dần dần sẽ dễ dàng làm cái việc đó hơn. Thì cho ví dụ nha, một cái nghiên cứu từ bên nước Anh, từ những cái cơ quan quản lý viễn thông, cho thấy là dân số bên Anh sẽ xem xét điện thoại của họ trung bình là mỗi 12 phút. Mỗi 12 phút. Thì các bạn cứ giả sử trong một ngày, nếu mình làm việc 8 giờ đi, 8 tiếng một ngày, thì mỗi mình sẽ có 60 cái sự gián đoạn. Nghĩa là trong một ngày 8 tiếng mình sẽ bị 60 lần là mình sẽ có những cái gián đoạn, những cái phân tâm khác. Thì nó dẫn đến là kiểm soát bản thân là một cái cơ. Bạn làm nó càng nhiều thì bạn sẽ càng tốt với nó. Thì bạn nên cứ bắt đầu với cái việc là no. Không? Ngay lập tức dễ dàng, giống như là bạn giống như là sếp của bản thân gì đó, thì bạn cứ mỗi khi bạn muốn gì thì no, giống như là một cái sếp rất là khó khăn gì đó. Đó là cái cách để cho mình tập cái kỷ luật đó là thứ nhất. Và thứ nhì là mình lên cái kế hoạch nếu thì, không? Thì bây giờ mình sẽ trở thành phụ huynh mà có thể là thoải mái hơn một tí. Thì trước tiên là mình no trước ha, rồi sau đó mình suy nghĩ một cái kế hoạch nếu thì nghĩa là mình tạo những cái thử thách là để cho bạn có thể làm một cái gì đó mà bạn muốn làm, cảm thấy là vui đi, thì mình phải làm một cái gì đó trước. Để cho mình có thể giúp cân bằng lại. Thì nếu một cái kế hoạch nếu thì tốt á, nó sẽ cho mình một cái cơ cấu và về cho các cái phản hồi thay thế, thay bằng bạn làm một cái gì đó mà nó sẽ trì hoãn những cái công việc mình nên phải làm, thì thay bằng đó bạn sẽ làm một cái gì tốt rồi sau đó làm một cái gì xấu. Thì nó giống như là một bước tiến rồi một bước lùi, thì nó ít nhất là bạn hòe, phải không? Thay bằng là mình chỉ đi một bước lùi không thì mình sẽ đi lùi rồi, thì mình phải tự tạo một cái gì đó để cho bạn tiến lên một bước. Rồi sau đó khi mà bạn coi truyền hình gì đó thì nó sẽ lùi lại, thì ít nhất là bạn đã hồi lại ngay cái chỗ ngay lúc đầu. Ok, đó là hai cái bước đầu. Trước khi Linh đi tiếp nữa thì cho Linh hỏi thêm một câu hỏi nha. Nếu mà bạn trên điện thoại của bạn đi có một cái tin nhắn từ Facebook hay là một cái tin nhắn nào khác gì đó, đó là bạn sẽ phản ứng như thế nào? Bạn sẽ xem ngay lập tức hay là bạn sẽ chậm một chút rồi mới xem, hay là bạn sẽ hoàn thành xong công việc của mình, mà những cái công việc mình đang làm rồi sau đó mới xem? Các bạn không biết là cái câu trả lời nào là đúng rồi, nhưng cái thực tế là cái gì, phải không? Tại vì mọi người cũng biết đúng cái nào là đúng, mình nên hoàn thành xong, phải không? Nhưng cái thực tế là bạn, cái hành vi của bạn là như thế nào? Linh cũng chia sẻ thêm một cái mẹo, cái này là chỉ chia sẻ riêng thôi nó, nhưng thực sự cái này cũng nên là một cái mẹo thôi, cho biết hồi nãy Linh viết nó thành một cái mẹo, nhưng đúng là cái cách mà Linh làm là Linh đã giữ cái chế độ im lặng cho điện thoại phần lớn thời gian, là 90-95% thời gian là nó là im lặng. Nghĩa là có một cái tin nhắn nào Linh không thấy luôn. Thì có nhiều lúc nửa tiếng, một tiếng sau Linh mới thấy được cái tin nhắn của bạn. Nếu mà bạn nào đang muốn nhắn tin cho Linh thì hãy thông cảm giùm, Linh không có thấy được cái tin nhắn của bạn. Tại vì khi mà Linh làm việc Linh chỉ tập trung vào công việc. Khi làm xong mình mới nhìn qua thấy có ai tin nhắn gì không. Rồi có lúc mình làm cả buổi chiều luôn thì cũng không xem, tới khi tối mình mới xem được. Xin lỗi, mới thấy được, sorry. thì đó là cái với Linh là mình sẽ là hoàn thành xong công việc thì mình mới xem những cái tin nhắn. Thì vì vậy là mình sẽ kiểm soát bản thân, kiểm soát công việc, chứ mình không có cho cái điện thoại hay là không có cho những người khác đang kiểm soát thời gian của bản thân. Ok, thì hồi nãy mình nói là no, mình tập là mình nói no với bản thân. Cái gì là mình phải cố gắng làm một cái gì tốt trước khi mình làm cái gì xấu. Và cái thứ ba đó là để cho mình suy nghĩ lâu dài là mình nên phải có cái mục tiêu. Và bạn cố gắng tạo một cái trường hợp mà mình có cái tư duy là mình tập trung vào mục tiêu. Và cái mục tiêu này nó nên là một cái mục tiêu rõ ràng và bạn có thể đạt được, đo lường được. thì cái mục tiêu của bạn nó càng chi tiết thì càng tốt, để cho bạn có thể dùng nó giống như là cái ánh sáng, là cái true north, là cái hướng đi của bạn cho tất cả những cái quyết định. Thì cái này nó sẽ giúp bạn để khi mà bạn gặp một cái trường hợp, thì cho ví dụ ha, nếu mà bạn định là mục tiêu tài chính của tôi là tôi muốn độc lập về tài chính, thì Linh sẽ nói no, cái này không phải là cái mục tiêu. Phải không? Cái này là cái tình trạng. Nhưng cái mục tiêu phải là cái gì đó mà bạn có thể đạt được. Ý nghĩa của độc lập tài chính là gì? Có thể bạn nói là tôi muốn có một cái nhà, có thể là một cái biệt thự. Ok, vậy Linh sẽ hỏi là biệt thự bao nhiêu phòng, bao nhiêu phòng ngủ. Có thể mình nói là 4 phòng đi, là mình có hai đứa bé, là một đứa một phòng, rồi sau đó mình có một phòng cho khách gì đó muốn qua chơi, rồi có một phòng là cho các phụ huynh trong nhà. Ok, được. Vậy thì mình nói biệt thự 4 phòng trong thành phố nào, trong quận nào, mình nói rõ ràng. Thì đó là một cái mục tiêu mình rất là rõ ràng, mình có thể đạt được và mình có thể đo lường được. Thì khi mà mình gặp một cái trường hợp là có bạn mời đi ăn tới, và có thể đi ăn tới ở một cái nhà hàng có thể hơi đắt, thì bạn sẽ chấp nhận cái thiệp mời đó và mình đi ăn tới, hay là mình sẽ nghĩ tới mục tiêu lâu dài để cho mình mua cái căn nhà đó. Thì có thể là đúng là mình nghĩ là chỉ một buổi thôi, nhưng một buổi nó sẽ dẫn đến nhiều buổi khác, phải không? Mình sẽ luôn luôn có những bạn khác mà muốn đi ăn tối. Thì khi mình cộng lại tất cả những cái buổi ăn đó, có thể nó sẽ có một cái, nó cũng là một cái số đáng tính khi mà mình nghĩ về cái số tiền mình cần để mua cái nhà đó. Thì đây cũng không nghĩa là mình không nên đi ăn tối với bạn, phải không? Nhưng ý là đây là một cái ví dụ là bạn có thể lựa chọn những thứ mà mình sẽ có những cái niềm vui ngay lập tức, hay là mình sẽ tính vào những cái sung sướng trong tương lai. Thì đây là một cái ví dụ. Thì đó là những cái ví dụ là bạn phải có một cái mục tiêu. Thì vì vậy khi mà mình có những cái lựa chọn ngay lúc này á, nó sẽ dễ hơn để cho mình đưa ra một cái quyết định mà nó đúng đắn để cho mình đi hướng đến cái mục tiêu đó. Ok, sau đó là cái mẹo thứ ba. Mẹo thứ tư á, là bạn nên tin tưởng vào những cái phần thưởng đó. Tại vì khi mà mình đưa ra cái mục tiêu, mình phải tin, hồi nãy tôi nói là nó phải chi tiết, phải mục tiêu phải chi tiết, và cái điều quan trọng là mình phải tin rằng mình có thể đạt được. Thì khi mình tin vào nó đó, là mình cũng có thể tin vào những cái lựa chọn của bản thân. Thì đây có nghĩa là mình có thể thoải mái một chút. Tại vì có lúc mình cũng phải take a break, phải không? Mình cũng phải giảm xuống cái kỷ luật của mình để cho mình có thể thả lỏng một tí. Có thể là bạn đã làm xong một cái công việc, thì thay bằng mình nhảy từ đây qua bên đây liền, mình làm liền á, thì mình cứ dành khoảng 5-10 phút để cho mình có thể thoải mái, mình mơ mộng một tí, mình suy nghĩ xa một tí. Thì cái việc đó khi mà mình nghĩ một chút á, thì nó giống như là mình sạc vậy đó. Khi mình giống như mình sạc bản thân, mình sạc thêm cái năng lượng tinh thần. Thì khi mà mình đã sạc lên đủ pin rồi đó, thì có thể là mình sẽ cảm thấy là mình hiểu biết là cái lý do vì sao mình làm thêm cái việc này, và mình có thể nghĩ tới cái mục tiêu lâu dài của mình. Thì nó sẽ tạo thêm cái động lực và nó sẽ tạo thêm cái khả năng để cho mình tập trung 100% vào cái công việc hiện tại để cho mình đạt được cái tương lai. Ok, so cái đó là lần thứ tư. Rồi cuối cùng á, là bạn cũng phải luôn suy nghĩ lần thứ nhì. Phải không? Nghĩa là cái phản ứng tức thì mà bạn có thể rèn luyện cho bản thân á, là khi mà bạn cảm giác một cái sự cám dỗ á, là bạn nghĩ lại lần nữa, là trở lại là bạn là sếp của bản thân, là cái câu trả lời đầu tiên là no, phải không? Hồi nãy mình nói là no. Rồi sau đó nữa là mình phải suy nghĩ lại, ok, tại sao? Rồi thì nếu mà bạn có thể hỏi những câu hỏi với bản thân mình, thì đây nó sẽ giúp bạn suy nghĩ, đưa ra một cái quyết định tốt trong lúc này, và nó sẽ giúp mình cho những cái trường hợp trong tương lai. Thì nó thực sự giống như là một người sếp vậy đó, phải không? Khi mà bạn trình bày một cái công việc nào đó, thì sếp sẽ không bao giờ nói ok rồi cho mình xong, phải không? Sếp cũng phải luôn hỏi một vài câu hỏi, những thứ mà nó sẽ hướng dẫn cái cách mình suy nghĩ vào những cái chủ đề quan trọng nhất cho cái dự án đó. Thì với bản thân mình là mình cũng phải hỏi cái một vài câu hỏi, phải không? Ví dụ là nếu bạn muốn làm cái này thì nó sẽ góp phần nào tới cái mục tiêu lâu dài của mình, hay là nếu bạn muốn cái này thì có cách khác để cho bạn có thể làm nó rẻ hơn, nhanh hơn, tốt hơn không? Hoặc là nếu mà bạn không làm cái này thì cái gì sẽ xảy ra? Thì nghĩa là không ăn miếng bánh này gì sẽ xảy ra. Không ăn miếng bánh thì mình sẽ không lên cân, mình sẽ không bị báo cáo gì đó. Thì vì vậy không, đừng ăn. Thì tốt nhất là mình cứ phải hỏi bản thân tại sao tôi làm những cái này. Và đôi khi có lúc mình cũng đã lỡ làm rồi, vì nghĩa là mình lỡ ăn miếng kẹo rồi, thì trong lúc mình đang nhai nó, mình nghĩ lại, nó có thực sự tạo cho mình cái sự hạnh phúc mà mình đã muốn không? Thì phần lớn thời gian, tại vì cái này Linh đã thử rồi, phần lớn thời gian cái câu trả lời sẽ là không. Thì nếu mà mình đang trong cái trường hợp đó, thì mình sẽ nhớ, mình lưu lại cho lần kế tiếp, miếng kế tiếp muốn ăn nó nữa, thì mình nghĩ lại, ăn miếng đầu nó không có quá hạnh phúc thì đừng ăn miếng thứ nhì, phải không? Thì đó là cái ý nghĩa của mình nghĩ lại lần thứ nhì, mình nghĩ lại lý do mình muốn làm nó. Ok, rồi đó là những cái mẹo mà các bạn có thể dùng để cho bạn có thể trì hoãn sự hài lòng như lúc này. Và khi mà mình nhìn chung á, nếu mà tất cả mọi người đều giỏi với việc là trì hoãn sự hài lòng, thì môi trường của chúng ta không bị bão hòa bởi các giải pháp nhanh chóng mà thực sự không hiệu quả. Phải không? À, có rất nhiều người nói là giải pháp này cứ làm đi, có một viên thuốc này hay là gì đó nó rất là nhanh, mình chỉ uống vô là xong, mình sức khỏe tốt, mình không cần phải thể thao gì đó, phải không? Có rất nhiều người cố gắng bán mình những cái phương pháp mà quá nhanh chóng, nhưng mình phải nghĩ về cái sự hiệu quả của nó. Thực sự không có những gì trong cuộc sống mà nếu mà bạn không có nỗ lực là bạn có thể đạt được. Tất cả những cái lựa chọn của mình trong cuộc sống là nó có thể tính vào chỉ có hai cái lựa chọn chính, là những thứ mình sẽ làm cái lúc này và những thứ mà mình sẽ suy nghĩ cho tương lai. Thì khi mà bạn gặp những cái trường hợp đó, bạn cứ nghĩ khổ trước, sướng sau là cái cách tốt nhất.
Các bạn hãy follow kênh podcast và các kênh mạng xã hội của Linh Thái Official để tiếp tục học hỏi cùng Linh nha. Xin chào các bạn.